Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 11 giờ 5 phút giờ California. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tôi là thầy Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở hải ngoại và ở Việt Nam. Như thường lệ, tôi có một cái buổi lễ cúng tuần thất cho hương linh Phật tử, rồi sau đó tôi lại giảng pháp Kim Cang. Thì cái bữa nay là tuần thất 49 ngày, tôi xin hồi hướng cái công đức cái thời kinh Kim Cang này cho hương linh cụ Phan Thông Hảo được ân kim công đức. Đúng ra bữa nay đó là tôi sẽ giảng tới cái đoạn là Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng, và Như Lai có nói pháp không? Thì một cái điều rất lạ là mình tu á là để mình sẽ được chứng quả, mà ngài Tu Bồ Đề trả lời là theo sự hiểu biết của con thì Đức Phật không có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và Như Lai cũng không có thuyết pháp, mà Đức Phật để lại tới Tam Tạng kinh điển. Đó là cái đoạn bữa nay tôi phải giảng trong cái kinh Kim Cang mà theo như hàng tuần. Thì tôi chỉ nói đáng lẽ bữa nay tôi sẽ giảng cái đề tài là Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề là ta có thành Phật không, ta có chứng quả không, và ta có thuyết pháp không. Thì ông Tu Bồ Đề nói theo sự hiểu biết của ông, mà ông nghe Phật giảng kinh lâu nay thì ông nói là Phật không có chứng quả, quả Phật không có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và Phật cũng không có thuyết pháp nữa. Thì cái chỗ này chút nữa tôi sẽ giảng, và bây giờ tôi phải giải quyết những cái email mà người ta gửi về hỏi về cái vấn đề là thắc mắc về kinh Kim Cang. Thì tôi xin mời quý vị dành cái thời gian để nghe tôi đọc một số câu hỏi, rồi tôi sẽ đem ra để mà khai triển trong cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay, để cho phải lia những cái thắc mắc rồi tôi mới giảng tiếp được. Cho nên mong quý vị thông cảm. Trong này nói những câu hỏi của một cái vị Phật tử tu thiền. Cái vị này là họ tu theo thiền tông của dòng Trúc Lâm Yên Tử, tức là của Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Thì họ sống Hawaii, và họ đặt câu hỏi là: kính bạch Thượng Tọa, con là một Phật tử tu theo thiền chứ không tịnh độ, nhưng mà con đã lấy cái bộ kinh Kim Cang mà của Lục Tổ Huệ Năng, mà ngài nói rằng ngài sở dĩ mà ngài đi theo ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là ngài nghe cái bộ kinh Kim Cang và ngài ngộ được cái Phật tánh, cho nên ngài mới bỏ cha bỏ mẹ và ngài đi tìm đạo. Cho nên con đã tụng kinh Kim Cang 10 năm, nhưng mà con có thắc mắc, tâm và tánh là một hay là hai? Nếu là một, tại sao trong kinh lại có câu minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng? Thì trong cái đoạn này, người đệ tử mà ở cái dòng pháp của Hòa Thượng Thanh Từ, họ thắc mắc là tánh, tâm và tánh là một hay là hai? Nếu là một, tại sao trong kinh lại nói là minh tâm kiến tánh, mà không nói là minh tánh kiến tâm, rồi lại là trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng? Họ không chịu cái chỗ này. Tôn trưởng là các bậc thầy của mình, mình là đệ tử, mà mình đi học của ông thầy, mà mình lại học xong mình lại cứu độ cho ông thầy mình, thì họ không chịu. Cái đó là cái điểm thứ hai, tức là thầy độ đệ tử, sao mà đệ tử lại độ thầy? Các bậc tôn trưởng, tức là cái bậc thầy trên của mình. Đó là trong kinh của Phật có những cái đoạn tụng hàng ngày. Rồi lại có câu, nếu mà tâm và tánh là một á, thì tại sao có câu là tu tâm dưỡng tánh, mà người ta không nói là tu tánh dưỡng tâm? Cho nên mà không nói là tu tánh dưỡng tâm, xin thầy từ bi khai thị. Một Phật tử trẻ cư ngụ tại Hawaii đang tu thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm Thượng Thanh Hạ Từ, kính bái Thượng Tọa. Thì tôi thấy cái câu hỏi này cũng hay, hay cái chỗ là hỏi rằng tâm và tánh là một hay là hai. Nếu mà tâm tánh là một thì tại sao lại dùng cái chữ là minh tâm và kiến tánh, và tu tâm và dưỡng tánh, phải không? À, mà thấy lúc nào người ta một cái người ngộ đạo, một người mà được ngộ đạo chứng quả thì người ta kêu người đó kiến tánh. Mà người ta không nói là kiến tâm, phải không? Mà người ta nói là tu tâm rồi là dưỡng tánh, phải không? Tại sao có cái đó? Thì bây giờ câu hỏi này rất là hay. Rồi một câu hỏi thứ hai nữa, cũng một cái người Phật tử, họ hỏi rằng con tụng kinh Kim Cang cũng được trên 10 năm, vì hòa thượng của con, ngài nói là phải tụng cái kinh này thì sau này có khả năng kiến tánh, và hòa thượng con cũng tu thiền, nhưng mà không phải là dòng thiền Túc Lâm Yên Tử, mà dòng thiền của một vị thầy ở Thái Lan. Một vị thầy ở Thái Lan, cho nên hòa thượng con được truyền thừa tâm ấn của một vị thiền sư ở Thái Lan, và ngài bắt đệ tử của ngài chuyên tụng kinh Kim Cang trên 10 năm, nhưng mà con không hàng phục được cái vọng tâm và con chưa an trụ được chân tâm. Thí dụ, con vợ con nó đi làm ở hãng, nó gặp chuyện bất như ý, thì nó về nhà, nó sân hận và nó chuyên môn kiếm chuyện gây lộn với con. Rồi con không nhịn được, thì công đức tụng kinh Kim Cang tiêu hết. Xin thầy khai thị làm sao áp dụng trong kinh Kim Cang trường hợp này để mình hàng phục được vọng tâm mà an trú trong chân tâm. Chúc thầy tuệ đăng thường chiếu. Phật giữ duyên thành, là một Phật tử đang cư ngụ tại Arizona. Đó là câu hỏi thứ hai. Rồi một câu hỏi nó cũng không có liên hệ gì kinh Kim Cang, nhưng mà tôi đã hứa với một Phật tử tên là Tâm Tịnh. Cô Tâm Tịnh này tôi nghĩ là ở Toronto ở Canada, thì cô có email, cô nói mỗi khi nhà có kiến, có gián, có mũi thì cô giết kiến, giết gián, nhất là mùa hè, giết xong rồi cô lại thường niệm Phật cầu giảng sanh cho chúng nó, có được không? Và cô nghe kinh Hòa Thượng Thiên Hóa dạy, ai mà giết gà, giết vịt rồi niệm Phật cầu giảng sanh cho những con gà đó, con vịt đó, về sau người này bị bệnh tâm thần. Và đạo hữu Tâm Tịnh hỏi, vậy khi giết kiến, giết gián thì phải làm sao cho đúng và làm sao cho hết tội? Thì tôi thấy cái câu hỏi này chút nữa tôi phải trả lời, vì rất nhiều người cũng email hỏi giống giống, là mùa hè là các tiểu bang ở Hoa Kỳ bắt đầu kiến nó từ trong các cái vùng đất nó tấn công vào gia đình, mà kiến nó lên mà không giết thì nó không được, mà giết thì phạm tội. Rồi gián, rồi những cái tiểu bang ở như cái vùng mà ở vùng đồng bằng ở dưới miền Nam, như là ở dưới gần Florida thì mũi, và họ giết xong rồi họ lại tụng chú giảng sanh, họ cầu nguyện, như vậy có hết tội không? Và cái con kiến, con gián, con mũi bị họ giết có được siêu không? Thì chút nữa vì vấn đề lòng từ bi nó không dính líu về tới Kim Cang, nhưng mà tôi lỡ hứa rồi, thì bữa nay là ba câu hỏi tôi sẽ đem ra để khai triển trong cái bài pháp hôm nay. Là thứ nhất, một Phật tử trẻ ở Hawaii tu thiền với Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ, thì hỏi rằng tâm và tánh khác nhau hay giống nhau? Rồi nếu mà giống thì tại sao lại có chữ tu tâm dưỡng tánh, minh tâm kiến tánh, phải không? Đó là câu hỏi nói về Kim Cang, về cái chữ tâm và trái cái chữ tánh. Và một câu hỏi nữa, một Phật tử tu một pháp môn do một vị thầy đã được truyền tâm ấn ở bên Thái Lan, là tôi không lầm thì cái vị thầy này đó là cái vị Acha, ngài Acha về của người Thái Lan rất nổi tiếng, và ông về Việt Nam, ông mở một tông phái và ông chuyên dạy đệ tử tụng kinh Kim Cang, và ông nói tụng thời gian sẽ kiến tánh. Nhưng mà cái vị nam Phật tử này tụng 10 năm rồi, nhưng mà khi tụng kinh đó thì thấy mình rất là hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm, nhưng mà tụng kinh xong về vợ mà nó nổi điên, nó chửi mình á, thì không thể nào mà dằn được, hàng phục được cái vọng tâm và nổi điên chửi lại. Thì hỏi làm cách nào để áp dụng kinh Kim Cang. Thì trong này có hai câu hỏi liên hệ tới kinh Kim Cang và một câu hỏi không liên hệ tới kinh Kim Cang. Xin mời quý vị theo dõi. Bây giờ tôi trả lời trước về cái câu hỏi tâm và tánh là giống nhau, là một hay là hai. Thì bây giờ câu hỏi này tôi thấy nó liên hệ tới kinh Kim Cang. Tâm và tánh, thì bây giờ muốn hiểu cái này đó là chúng ta phải lấy thí dụ. Thí dụ như bây giờ nước biển và sóng biển là một hay là hai? Nếu người nào nói sóng biển và nước biển là hai thì cái người đó cũng chưa có trình độ để mà khoa học để hiểu. Thật sự ra sóng cũng từ nước biển, mà khi gió nó thổi lên mặt biển, thổi ít thì nó sóng lăn tăn, thổi vừa vừa thì sóng dội mạnh, mà thổi mạnh nữa thì nó tạo lên là sóng bão. Thì như vậy người ta hỏi sóng biển và nước biển là một hay là hai? Nếu tôi trả lời là một á, thì người ta nói một, tại sao nước biển không có nhận chìm tàu mà sóng biển làm người ta chìm tàu, phải không? Và nếu tôi nói là hai thì cũng không có đúng. Thì như vậy hiểu sóng biển và nước biển, nếu trả lời một cũng đúng, mà trả lời hai đó thì cái người đó thấy được cái ngọn chứ không thấy cái gốc. Cái gốc của sóng biển và nước biển chỉ là một nha. Và cái vị của sóng biển và cái vị mặn của nước biển, hai cái vị này đều là cái vị mặn. Thì tương tự, tại sao mà chúng ta ưa lầm lẫn cái chỗ này? Và quý vị thấy khi mà một cái người mà ngộ đạo, bên thiền sư họ kêu là kiến tánh, và tại sao người ta dùng chữ tu tâm và dưỡng tánh? Đó là những cái thắc mắc của một Phật tử tu thiền ở Hawaii. Thì bây giờ tại sao chữ dưỡng? Bây giờ thì ý đi, dưỡng tánh là sao? Thí dụ như bây giờ người nào còn cha còn mẹ thì người đó là phải nuôi dưỡng cha mẹ để trả ơn sanh thành dưỡng dục. Còn tôi cha mẹ đều qua đời hết rồi, không còn nữa, thì có ai lại khuyên thầy ráng nuôi dưỡng cha mẹ thầy để trả ơn sanh thành dưỡng dục? Thì câu nói đó nó không có hợp lý, vì tôi đâu còn cha còn mẹ để mà tôi nuôi dưỡng. Cái chữ dưỡng này có nghĩa là xác định rằng mình có một cái Phật tánh, phải không? Mình có Phật tánh mà mình không biết, tức là mình có cha mẹ, bây giờ có người chỉ cho mình tưởng mình sanh ra mình mồ côi, mình chỉ cho mình mà mình tưởng mình mồ côi, bây giờ mình tìm được cha mẹ sinh đẻ ra mình rồi, cái mặt thật xưa nay của mình có dòng có họ, có cha có mẹ, cho nên mình phải dưỡng nuôi cái cha mẹ mình. Cho nên hiểu chỗ này tôi thí dụ vậy quý vị mới hiểu. Cho nên Phật tánh nó vẫn có, còn cái tâm á, vọng tâm á, tâm là thuộc về nói cho cái ý, chứ không phải nói cho cái tánh. Thì như vậy, ở trong này tôi phải đem cái vấn đề mà một cái mắt của chúng ta, trong này cái mắt chúng ta nó thấy đó, mà vừa rồi tôi có giảng á, thì con mắt muốn thấy đó thì phải có cái, con mắt không có bệnh, con mắt có thấy bực, giữ tôi thấy được quý vị đang nghe pháp ở trên livestream và tôi nói cho quý vị nghe được, tức là con mắt quý vị phải là coi như tốt, không bệnh. Lỗ tai quý vị phải tốt, phải không? Vì tôi nói riêng con mắt, thì nếu một người nào mà họ không có con mắt, thì mặc dù họ vẫn có cái nhãn thức, nhưng mà họ không có cái chỗ để giao tiếp với cái hình vật trước mắt họ, cho nên họ không thể thấy được. Và có con mắt rồi, nhưng mà cái người này là coi như đang ngủ, cái người này đang ngủ, nhãn thức không qua làm việc, thì dù có đưa tiền trước mặt, đưa gái đẹp trước mặt, người này cũng không có được cái phân biệt là cái người đó là cái gì, người đẹp, người xấu gì hết. Cho nên, khi mà tôi giảng trong những bài trước, khi tôi đưa một cái điện thoại cầm tay, tức là cái smartphone, iPhone này lên, thì 500 người đang nghe pháp, thì 500 cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, cái thấy đó là cái thanh tịnh của Phật tánh chân tâm. Nhưng mà khi mà một niệm kế tiếp là cái thằng, cái tâm tính toán, là cái tâm phân tích, là cái thằng ý thức nó nhảy vô. Có con mắt không bệnh, chưa thấy được. Con mắt rồi phải có nhãn thức, cái nhãn thức lúc đó chúng ta phải là đang tỉnh táo, chúng ta không ngủ. Tôi thí dụ bây giờ quý vị phải phân tích chỗ này nó rất là tế nhị. Vì có con mắt là cái căn, là cái nơi căn cứ để chúng ta có con mắt là chúng ta mới chỉ có cái camera. Nhưng mà cái camera này nó mới có cái camera, nhưng mà chúng ta phải có bấm cái dòng điện. Cái dòng điện nó biểu tượng cho là cái nhãn thức. Nếu mà chúng ta ngủ chúng ta tắt cái dòng điện đó thì cái nhãn thức này nó dù có con mắt nhưng mà nó không có work. Cho nên quý vị phải để ý, một cái thấy được tạo ra phải có một cái con mắt, tức là cái căn, cái chỗ đó là ống kính, rồi phải có cái dòng điện, cái dòng điện tức là cái nhãn thức. Nhưng mà cái nhãn thức này á, là nó là chỗ nào? Cái nó được, cái chân tâm nó nằm ngay cái nhãn thức. Ngay cái thấy đầu tiên là cái chân tâm nó gá vô đó. Nhưng mà cái nhãn thức này nó không có tạo tội, bởi cái thấy thanh tịnh. Nhưng mà cộng thêm á, một cái second, cái thứ hai đó, mà người không có tu định lực á, thì cái anh ý thức anh nhảy vào. Cái anh ý thức là cái anh mà cái tâm nhận dạng, cái anh ý thức là cái tâm phân tích, cái tâm nhận dạng sự vật và cái tâm tính toán. Thì bây giờ cái này do đâu mà ra? Ví dụ bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái người mà họ thần kinh, họ bị điên, tức là họ không có cái ý thức và họ vẫn có thấy đó, phải không? Một người điên họ có thấy không quý vị? Họ thấy, họ vẫn thấy sự vật, họ vẫn thấy người đẹp người xấu, nhưng mà họ vẫn thấy cái màu đen màu đỏ. Nhưng mà vì họ điên là họ không còn cái ý thức nhảy vô. Cho nên quý vị ơi, người điên bây giờ quý vị đưa cái cục phân ở trước mặt, họ vẫn bóc và họ vẫn đưa vô miệng. Thì những đứa bé khi nó mới chào đời, nó ở cái khoảng chừng dưới 6 tháng tuổi, thì khi nó đói là cái bản năng của nó, là cái cơ thể đói, là cái tai nó bóc được cái gì là nó đưa vô miệng. Vì lúc đó cái ý thức nó chưa làm việc, mà nó chỉ sử dụng cái nhãn thức và cái con mắt. Cho nên khi lớn được một thời gian, má mới dạy, ô cái này dơ. Thành ra do cái dạy của cha và mẹ truyền lại, gọi là hữu sư trí. Thì hữu sư thức này nó được cha mẹ truyền lại, thầy tổ truyền lại. Mà chúng ta sanh làm loài người thì chúng ta thấy rằng những cái phân là dơ. Nhưng mà chúng ta nếu mà sanh vào cái loài mà con bù hung hay là con cá tra, thì cái nghiệp con cá tra và con bù hung thì cái phân nó là thức ăn. Cho nên cái chỗ này quý vị biết, do cái biệt nghiệp mà chúng ta có ra cái nhìn dơ hay quế. Mà chúng ta phải biết rằng có con mắt rồi, mắt không bệnh, mắt không bị coi như kéo mây, mắt không bị hư thủy tinh thể, rồi phải có cái thức. Mà cái thức đầu tiên mà nó gá vào con mắt đó, là cái đó là bao trùm bởi cái người ta gọi là cái tạng thức. Mà cái tạng thức này là cái thức thứ 8 đó, là nó nhập vào con mắt đầu tiên để mà nó tạo ra sự vật, nó nhãn thức. Con mắt này là con mắt thanh tịnh, nhưng mà cái niệm vừa xong á là nó lại đi theo cái ý thức. Cái ý thức này nó là có công và nó cũng là có tội. Cái ý thức này nó đó, dùng danh nghĩa cái chữ ý này đó, mà chúng ta ngài A Nan nói trong kinh Lăng Nghiêm, ngài Đức Phật hỏi tâm ở đâu thì ngài A Nan nói tâm con là sự suy nghĩ phân biệt. Đức Phật nói sai rồi, đó không phải là tâm của ông, mà đó chỉ là vọng tâm. Mà nói cho đúng, cái đó mới chỉ là cái ý thức của ngài A Nan. Mà cái ý thức này, bởi vậy người tu thiền người ta mới điểm mặt nó là ý tâm vượng ý khỉ. Cái tâm vượng và ý con ngựa, tâm vương, vương là vượng đó, ý mã. Người tu thiền họ hàng phục cái tâm con khỉ và cái ý con ngựa. Tức là cái vọng tâm của chúng ta đó, mà nói cho rõ theo sự hiểu biết của tôi đó, là cái ý thức. Mà cái ý này nó mới tạo tội. Bắt đầu một người đẹp bắt đầu đi ngang tôi, thì cái đầu tiên con mắt tôi phải là không bị bệnh hoạn, con mắt tôi phải là đầy đủ tất cả những cái coi như thủy tinh thể, không bị kéo mây và phải có ánh sáng nữa, chứ ban đêm tôi cũng không có đủ tiêu chuẩn để thấy. Rồi hình ảnh nó vừa chụp vô một cái thì cái tấm gương mà ở trong Pháp Bảo Đàm Kinh á, là sự bổn lai vô nhất vật á, cái bổn tấm gương mà ngài Thần Tú, mà ngài nói là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng để dính bụi trần. Là gì? Ngài Thần Tú ngài chưa có kiến tánh, ngài mới thấy rằng cái gương này nó bị dính hình con trai, hình người con gái, dính tiền, dính bạc, dính đàn bà, dính người quen, dính người thân, dính tất cả những cái chuyện phiền não thế gian cho Ngài biểu là phải ngày ngày phải chùi đừng cho nó dính. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài đã kiến tánh, cho nên Ngài nói là coi như bổn lai vô nhất vật hà xứ lỵ trần ai. Cái gương này từ là vô thủy tới giờ, nó không có vật nào mà nó làm dơ quế được. Nó vô nó khác một cái điểm, là cái gương này, khi mà nó đi, cái gương này là cái Phật tánh của Ngài Lục Tổ. Đàn bà vô Ngài cũng thấy đó, đàn ông vô Ngài cũng thấy đó, người xấu vô Ngài cũng thấy, người đẹp Ngài cũng thấy, nhưng mà Ngài không có giữ lại. Hả? Còn Ngài thần tú, người đẹp vô Ngài cũng thấy, nhưng mà người xấu vô Ngài cũng thấy, nhưng mà nó lưu lại trong tâm. Cho nên Ngài thần tú phải dùng câu kinh, câu chú để mà chùi cho sạch, mà chùi xong lại thu nữa. Cho nên cái kiến đạo của Ngài thần tú là Ngài Ngũ Tổ nói là đứng ngoài cửa, còn cái ngộ đạo của Ngài Huệ Năng là đã lọt vào cửa, cho nên Ngài nói là không cần chùi, phải không? À, chỗ này tôi phải đem cái chuyện bà già Đúc Am ra để tôi khai thị. Bà già Đúc Am là hồi xưa ở bên Tàu, có một cái ông thầy, ông tu hành rất là chân chánh, và ông cứ bị cái Phật tử lại quậy phá hoài, vì ông ngồi thiền, rồi cái Phật tử nghe đồn ông này, ông vào rừng, ông tu chân chánh, cho nên cứ kiếm ông một cúng dường, quấy lầy, cho nên ông than thở, ông với một cái bà Phật tử nhà giàu, ông nói tôi thì muốn tu, bỏ cha bỏ mẹ, đi tìm con đường để mà coi như mà minh tâm kiến tánh, tu tâm dưỡng tánh, để mà thành Phật rồi còn trả ơn cha mẹ rồi độ chúng sanh. Mà đàn ông đàn bà cư sĩ họ cứ kiếm tôi, họ tôi ngồi thiền thì yên, mà tôi xả thiền họ cứ quấy hoài hoài, mà mỗi ngày á thì tôi phải đi khất thực, cho nên tôi không có tu được, tôi cứ đau khổ vì cái này. Thì cái bà thí chủ đó, bà nghe, bà mới phát bồ đề tâm, bà nói là tưởng cái gì, chớ mà bây giờ thầy muốn kìm một cái chỗ yên tĩnh thì sẽ bây giờ thầy về nhà tôi đi, tôi có một cái khu vườn rất là yên tĩnh, nó ở xa thành phố, và tôi sẽ cất cho thầy một cái am, cái thất, theo thầy vẽ. Thì cái ông thầy này, tôi không cần nhiều, tôi cần có một cái thất, nó chỉ cần là chu vi nó chừng đó là 2 mét vuông thôi, đủ để đặt một cái giường. Và ở trong này đó thì yêu cầu là cho tôi, hồi xưa bên Tàu chỗ đó thì không có nước máy phun tên, nước của công ty cấp nước, cho nên là đào cho ông một cái giếng, chỗ nào có giếng đào cho tôi cái giếng trong cái thất đó, và mỗi một ngày đó tôi chỉ ăn có bữa ngọ, và tôi cần cho bà bưng cho tôi một bữa cơm ngọ rồi vậy thôi. Tôi xin nhập thất 3 năm, và tôi nguyện 3 năm này tôi sẽ kiến tánh, minh tâm kiến tánh, và tôi sẽ coi như ngộ đạo, rồi tôi ra tôi hoằng pháp độ sanh để trả ơn, và tôi nguyện hồi hướng công đức này cho bà. Thì cái bà đại thí chủ này bà vui lắm, bà vô chỉ bến giường, và cái vị thầy này mới chọn khu đất, chọn một nơi để có thể đào được cái giếng. Và sau khi cất một cái am trăng, có một cái giếng, vừa đủ đặt một cái giường bằng tre, ngoài ra không có đèn đuốc gì hết, vị thầy này sống đơn giản, chỉ một ngày xin một bữa cơm, và bả sai đứa cháu gái mỗi một ngày, đúng giờ ngọ, thì bưng cái mâm cơm chay vô cho thầy, coi như độ trai. Và thời gian thấm thoát cả làng xóm, những người Phật tử mà ái mộ thầy này, thì bây giờ biết thầy nhập thất, để mà thầy muốn minh tâm kiến tánh, để thầy ngộ đạo, rồi thầy ra còn giảng pháp cứu độ chúng sanh cho mình thoát luân hồi sinh tử. Cho nên thời gian ai cũng theo dõi và biết ông thầy này ổng hoàn toàn không tiếp xúc với người ngoài, chỉ có cái lỗ duy nhất để mà nhận đồ ăn, tắm rửa giặt giũ cũng tại ở trong thất luôn. Rồi ổng trong đó đồ áo ướt thì ổng dùng cái quạt và ổng quạt cho khô chứ không phơi nắng luôn. Như vậy đúng 3 năm, và cái vị tỳ kheo này tu hành thanh tịnh. Thì còn đúng cái ngày mà coi như đủ 3 năm tròn thì cái bà già này bả mới tuyên bố với cái chùa mà ông Tăng này ngày xưa là xuất gia và trụ xứ, thì Phật tử các nơi đều kéo về để nghinh đón một vị Thánh Tăng đã coi như cắt hết tất cả mọi ngũ dục trần gian để mà chỉ có ở trong cái thất bằng tranh, bỏ hết tất cả ngôi vị tỳ kheo thượng tọa hòa thượng để mà coi như tu tâm dưỡng tánh, và ai cũng đến. Thì cái ngày đầu tiên là còn tới 12 giờ mới đúng cái giờ mà ra thất, thì bà kêu cái người tỳ nữ, cái người mà ở đợ, cái cô gái mà hàng ngày mà bưng cơm cho vị thầy, bữa nay con phải trang điểm thật đẹp, ăn mặc sang trọng và xức nước thơm cho thơm ngát. Rồi cái nhiệm vụ của con, khi vị thầy này mà bắt đầu ngài mở cửa ra, thì xung quanh sẽ có tín đồ Phật tử quỳ lãnh lễ, và nhiệm vụ của con là chỉ nhào ôm cho chặt cái ông thầy này thôi, ngoài ra con không làm gì hết. Con chỉ cần ôm chặt ông thầy này, còn cái chuyện để mà hỏi đạo đó là để ta hỏi, con chỉ việc ôm thôi. Thì cô gái này hỏi cái này có phạm thượng không? Có phá giới không? Có bị mang tội không? Mà nói này là ta biểu ngươi làm để ta thử coi trong 3 năm qua cái vị thầy này đã hàng phục được vọng tâm và an trú trong chân tâm như có đúng như lời ổng muốn khi ổng vào thất không. Thì đúng giờ ngọ và vị thầy này gõ 3 tiếng chuông và cánh cửa thất được mở sau 3 năm đóng kín. Thì nghe lời bà chủ nhà, người tỳ nữ gái mới nhào lại ôm chặt ông thầy. Và lúc đó bà già bảo mới hỏi: Thưa đại sư, 3 năm tu hành chân chính, nhập thất không giao tiếp với tài sắc danh thực thì, như vậy cô gái đẹp này đã ôm đại sư, xin đại sư khai thị cho biết cái cảm thọ của đại sư như thế nào. Thì cái vị tỳ kheo này bình thản và nói rằng: ta sau 3 năm ở trong thất, không có gần với tài sắc danh thực thì, không có gần với sắc đẹp, lời khen tiếng chê, mùi vị ngon ngọt, và ta giống như là cây khô mà ở trong cái mùa đông, cho nên tất cả cái hạt mồi, cái hạt giống, cái chầm nó không có nở. Cây khô mà gặp mùa đông tuyết lạnh, phủ đầy giá tuyết, cho nên đối với cô gái này, đối với ta không còn cảm thọ gì hết. Thì tất cả mấy trăm người Phật tử quỳ đều vỗ tay và đảnh lễ 8 tháng công đức tu hành của thầy. Nhưng mà riêng cái bà thí chủ này, bả lại nói: uổng công ta xây thất đào giếng rồi cúng dường cơm cho ông 3 năm để biến một cái người tỳ kheo lúc chưa vào thất lục căn đầy đủ, bây giờ ra khỏi thất thì trở thành ra cái người không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, và cái thân cũng bị tê liệt mất cảm giác luôn, và người này trở thành ra là bại chủng, đuổi đi, không xứng đáng là để cho ta tôn sùng và chúng ta hộ thất. Thì vị thầy này buồn bã, bị cái bà già này mới mắng chửi mà không biết sao trả lời. Mình tu rất đúng, cô gái đẹp này ôm mình như là cây khô mà bị tuyết đóng, mà tại sao bà chửi mình? Thì bà về bà gặp ông hòa thượng trụ trì, cái chuyện mà cái vị thầy này nhập thất 3 năm ra rồi không có cảm giác với một cô gái đẹp thì đã đồn tới tai hòa thượng. Hòa thượng nói: bà già đó đúng đó con, tại vì lục căn đầy đủ thì mới được tu làm tỳ kheo, mà con á là làm tỳ kheo rồi mà con vô trong thất á là con không thấy sắc đẹp, con vô trong thất không nghe lời khen, và con vô trong thất con không có ăn những cái món cao lương mỹ vị do những đàn na tín thí cúng trai tăng, và con vô trong thất cho nên không có giao tiếp với nam nữ, cho nên coi như là cỏ của con á sở dĩ nó không mọc là bị gì đá đè, nhưng mà khi mà con ra thất rồi đó mà con đủ nhân duyên á thì nó sẽ mọc trở lại, cho nên con chưa có nhổ cỏ tận gốc. Chừng nào mà cái mắt con thấy người đẹp, lỗ tai con nghe tiếng người đẹp thủ thỉ, rồi cái miệng con á lại ăn vị ngon, và cái thân con xúc chạm người đẹp, mà con vẫn là coi như làm chủ được cái vọng tâm và an trú chân tâm, thì đó mới thật sự là con mới có công đức hồi hướng cho cái bà già. Cái bà già này bả không có công đức, thành ra bả bực mình, tại vì một tỳ kheo khi vào trong cái thất là mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, lục căn đầy đủ, bây giờ ra trở thành ra là một người coi như bị bại não, một người thực vật không có lợi ích chúng sanh, cho nên bà ta mới vậy. Thì vị đệ tử mới hỏi hòa thượng: bây giờ con làm sao để rửa được cái mối nhục này, và làm sao để con mà minh tâm kiến tánh? Thì hòa thượng nói: ta minh tâm kiến tánh là của ta, ta nói ra thì là của ta, con phải tự tìm hiểu. Thí dụ như con phải tự tu tự chứng thì con mới thực chứng được, còn nếu ta nói lại thì không phải là của con. thì vị thầy này mới năn nỉ, hòa thượng ơi, sao hòa thượng khó quá vậy? Hòa thượng đã kiến tánh rồi, sao không chỉ cho con mà bắt con phải làm vậy? Thì hòa thượng nói, ta cũng như Đức Phật vậy. Đức Phật có bốn điều Đức Phật không làm được. Là thứ nhất, là Đức Phật không cho được trí huệ mà chúng ta phải tu, cho nên con Phật cũng phải đi tu, vợ Phật cũng đi tu, mẹ Phật cũng phải tu. Và nhân quả thì ai làm thì người đó gánh, Phật không thể sửa đổi nhân quả được là điều thứ hai. Điều thứ ba là Phật chỉ độ người có duyên, không duyên Phật độ không được. Và điều thứ tư là cái chân tâm Phật tánh, là cái tột cùng của chân lý, là cái diệu pháp, không thể dùng lời mà diễn tả, mà dùng lời để diễn tả thì nó không còn là diệu pháp, không còn là chân tâm Phật tánh. Cho nên ta không thể nói, thì cái vị thầy đó nói, dạ con hiểu rồi. Thí dụ một bài toán khó là phải tự con giải thì con mới làm được những bài toán khó khác. Còn bây giờ hòa thượng cho con cái đáp số thì con mãi mãi con không thể giải toán được. Được rồi, con hiểu rồi. Và vị sư đó xin phép con trở lại gặp bà già để rửa cái mối nhục này. Và vị tăng này đã đảnh lễ bà già, nói, bà ơi, tôi về tôi gặp sư phụ tôi, hòa thượng khai thị, và bà cho tôi một cái chen, tôi muốn nhập thất 3 năm nữa, để rồi tôi sẽ rửa cái nhục này, và tôi bảo đảm, ngày tôi ra thất, tôi sẽ không làm cho bà thất vọng, và bà sẽ có rất nhiều công đức, vì nuôi một tỳ kheo, để mà tu hành, để mà minh tâm kiến tánh. Và bà già bà nói, cái am thì ta đã đốt rồi, nhưng mà tôi thấy ngài có cái lòng hối cải, và cái lòng muốn an trụ trong chân tâm và hàng phục vọng tâm, tôi cũng cho thợ lại, xây lại cái thất y chang như vậy, giếng thì còn đó, rồi thời gian cũng y chang như vậy, ngày ngày dẫn chúng giờ ngọ, và cô gái vào hộ thất. Và đúng 3 năm, cái lễ ra thất kỳ này, có sự chứng kiến của hòa thượng trụ trì, và rất nhiều huynh đệ tăng chúng đồng tu, và cư sĩ rất đông. Và kỳ này thì bà cũng kêu cô gái lại và ôm, và bà nói, kỳ này là con phải nói chứ không phải ta nói. Hỏi nói thì sao? Khi mà vị tăng đó đánh 3 tiếng chuông mở cửa thất vào giờ họ ngày mai, thì con cũng trang điểm sức dầu thơm và ôm chặt ông thầy đó, và hỏi thầy cảm giác như thế nào khi tôi ôm thầy, và con phải hỏi câu đó chứ không phải ta hỏi. Thì đúng giờ ngọ, cô tỳ nữ trang điểm và vị tăng đó gõ 3 tiếng chuông. Và cũng như lần trước, với sự chứng minh có rất nhiều những cái Phật tử ở trong vùng và rất nhiều những bạn đồng tu và kể cả hòa thượng trụ trì, thì cô gái này nhào vô ôm và hỏi, thưa đại sư, tôi ôm ngài như thế này, tôi đẹp như thế này, xin ngài cho biết cảm xúc của ngài thế nào. Thì vị tăng này không nói với người trước, ngài nói, cô ôm tôi ôm cô, chỉ cảm xúc của tôi, chỉ có tôi biết, cô biết, cần gì cái bà già này biết và mấy người Phật tử biết. Thì vừa nói xong câu đó thì bà già bà vỗ tay và nói, đây mới quả thật là thánh tăng, à không uổng công ta nuôi thêm 3 năm nữa. Cái chỗ này quý vị thấy rõ, khi mà cái cô gái đẹp của nhà vô chỗ ôm vị thầy nhập thất, thì đương nhiên nếu mà ngài nói ngài không cảm giác thì ngài trở thành ra là cái người lục căn không đầy đủ, tức là ngài vẫn thấy cô gái đẹp. Cái khi mà đụng chạm thân thể giữa nam và nữ, ngài vẫn biết sự xúc chạm, nhưng mà cái biết của ngài là cái biết của chân tâm Phật tánh, à cái biết của thức thứ 8, chứ không có, à còn cô biết hay không á, là cô sử dụng cái nào đó là cô biết, tôi không cần biết. Cô sử dụng cái ý thức thứ 6 là cái ý phân biệt, cái ý tính toán, hay là cô sử dụng cái tạng thức, à cái đó gọi là đại viên cảnh trí. Vị thầy này đã tu 3 năm sau, và vị thầy này đã biến cái tạng thức thứ 8 thành là đại viên cảnh trí, và biết được mắt tai mũi lưỡi, tức là 5 mắt tai mũi lưỡi thân, 5 cái thức này đã biến thành thành sở tác trí. Thành sở tác trí là 5 cái bộ phận để mà giao tiếp với sự vật ở thế gian, mà vì ông này ông đã biến thành trí rồi, mà tại sao biến thành trí? Chứ hồi xưa đó, lúc mà chưa được hiểu được cái ý của hòa thượng khai thị đó, thì ông sử dụng cái ý thức là ông muốn được khen, và ông sợ chê, và ông nghĩ là người thế gian mà một cái vị tu sĩ mà một cô gái đẹp ôm mình á, thì mình phải là không cảm giác, mình còn sợ người ta nói tu gì 3 năm mà còn có thấy đẹp, còn thấy gái đẹp, còn có cảm xúc, còn khoái. Cho nên Ngài nói tôi như là cây khô, chết giữa mùa đông giá lạnh đầy tuyết. Cho nên như vậy là Ngài vẫn bị cái ý thức, cái tâm tính toán, cái tâm phân biệt để mà được khen, còn sợ chê và khoái khen và muốn cho người ta biết mình tu. Cho nên Ngài vẫn còn sử dụng cái ý thức. Còn sau 3 năm lần thứ 2 nhập thất, Ngài đã biến cái tâm phân biệt, cái tâm mà tính toán, cái tâm mà thương ghét, ý thức đó trở thành đó là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí không còn là cái tâm tính toán, cái tâm phái khen mà ghét chê, biến thành diệu quan sát trí. Cho nên Ngài nói cô ôm tôi ôm cô, tôi biết, cô biết, cần gì cho bà già đó biết, không cần mấy Phật tử biết, không cần ông hòa thượng biết, nó không dính líu gì tới sự giác ngộ của tôi. Thì rõ ràng câu nói này là Ngài đã sử dụng cái diệu quan sát trí, Ngài sử dụng những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý ngày xưa để tạo tội, bây giờ Ngài sử dụng là không còn cái ngã. Và cái ý thứ 6 của Ngài cộng thêm cái ý thứ 7 là chấp ngã, là bình đẳng tánh trí. Ngài không còn, Ngài sử dụng cái bình đẳng tánh trí của cái thức thứ 7 là cái mặt na thức. Và cuối cùng là Ngài nói tôi biết, là tôi biết bằng cái biết của cái diệu quan sát trí, bằng cái thành sở tác trí, chứ không phải là cái thức nữa. Thấy không? Là cái diệu quan sát trí, là cái bình đẳng tánh trí. Tôi sử dụng cái đó rồi, giữa nam và nữ với tôi khác nhau cái gì? Là bình đẳng, chỉ khác nhau cái nghiệp thôi. Cho nên Ngài sử dụng coi như 5 cái thức đầu tiên, mắt tai mũi lưỡi thân, là thành sở tác trí. Rồi cái ý thứ 6 Ngài kêu là diệu quan sát trí. Ngài diệu quan sát thôi, Ngài biết hết, nhưng mà Ngài diệu quan sát trí, và Ngài không còn đặt cái ái lên đó nữa, kêu là bình đẳng tánh trí, là cái thức thứ 7. Như vậy là Ngài đặt cái cảnh giới là coi như đại viên cảnh trí, ha, cái gương của Ngài bổn lai vô nhất vật, cần gì mà phải chùi bằng những cái câu là chùi là cái câu là tôi như là cây khô chết giữa mùa đông, phải chưa quý vị? Cho nên cái chỗ này quý vị tôi phải giảng kỹ như vậy quý vị mới hiểu chưa? Cho nên á, chúng ta phải biết rằng tu tâm, tâm là biểu hiện. Cho nên khi mà ngũ tổ đã kiến tánh, không nói là kiến tâm, mà Ngài hàng phục được vọng tâm. Và Ngài đã kiến tánh. Cho nên cái câu mà tu tâm và dưỡng tánh, cái tâm mà cái tánh chúng ta không cần tu. Cái tánh chúng ta không cần tu. Tại vì cái tánh nó bản lai nó là vô nhất vật rồi, nó đã thanh tịnh rồi. Cái tánh nó đã là thanh tịnh từ xưa nay rồi, tại sao phải tu? Phải không? Ngài thần tu là vì Ngài tưởng là cái tâm là cái tánh giống nhau, cho nên Ngài mới tu. Ngài nói là thân là cội bồ đề, đây này thầy còn chấp thân nè, tâm là cái đài gương sáng, đúng rồi. Nhưng mà cái đại duyên cảnh trí này đó, đàn ông đến cũng thấy, đàn bà đến cũng thấy, thì cái gương này mới là cái gương của đại duyên cảnh trí. Ha? Còn bây giờ đàn ông tới đó thì mình tiếp, đàn bà tới mình chạy vô thất. Ha? Tôi có nhiều huynh đệ, họ đồng tu với tôi, mà những ông thầy nào mà thấy mấy bà nữ lại đó mà nói, đừng lại gần tôi nha, cách tôi 3 bước nha, theo luật giới, mấy ông ra đời mẹ hết à. Còn mấy ông á, ok, cô đẹp kệ cô lại đây kệ cô, phải không? Nhưng mà không có thằng ý thức vô, đó là dùng cái diệu quan sát trí. Quý vị thấy rõ, bây giờ tôi nhắc lại quý vị để ý nha. Con mắt chúng ta không bệnh, gọi là căn, có con mắt thịt rồi, nhưng mà phải có cái tạng thức, tức là cái tánh biết của chúng ta, tánh thấy của chúng ta. Coi như là có con mắt không bệnh và phải có cái tánh thấy. Cho nên cái tánh thấy đầu tiên là cánh thấy thanh tịnh. Nhưng mà đùng một cái, nếu chúng ta không biết biến cái ý thức, cái vọng tâm, tức là cái diệu, thành diệu quan sát trí, thì cái ý thức này nó là cái tâm tính toán, nó là cái tâm phân tích sự vật, nhận diện sự vật. Nếu mà cái người này là cô gái đẹp thì cái ý thức nó nói cái cô này dễ thương, cô này dễ mến, mình sẽ giao tiếp, do đó. Mà khi cái có thằng ý thức xong rồi đó, nó về nó lại cộng với thằng mạt na thức, là bây giờ mình phải thu nhận cô này làm đệ tử, tức là của tôi. Cô này đẹp, cô này là đại gia, cô này á là lại là cúng dường nhiều, thì mình phải thu nhận ngay để mình chiếm hữu, gọi là mình chưa có sử dụng cái bản ngã mà của mình trở thành cái bình đẳng tánh trí. Và mình đã có như vậy thì làm sao mình lọt vào cái thức thứ 8 chuyển thành ra là đại viên cảnh trí. Cho nên cái người ngộ đạo rồi thì họ vẫn có 3 thân. Cái báo thân của Ngài A Na Luật, cái báo thân của Ngài A Na Nan khác nhau. Cái báo thân của tôi và cái báo thân của thầy Tệ Minh, cái báo thân của thầy Tệ Quán hoàn toàn khác nhau do cái nghiệp đời trước. Nhưng mà cái quá thân á, là chúng ta hiểu đạo rồi chúng ta quá liền. Chỗ nào cần một vị tỳ kheo thiết pháp thì chúng ta sử dụng giới luật tỳ kheo để chúng ta quá độ chúng sanh. Chỗ nào mà cần một cái độ người tham thì họ vô đây. Nhất là mấy bà chủ tiệm nail bây giờ này họ đang cầu để mà có cái bùa, cái phép gì đó để mà cho tiệm họ tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê. Thì nếu mà người hiểu đạo rồi đó, mà hồi xưa đó tôi thấy cái loại đó vô là tôi chửi tắt nước. Nhưng mà như vậy cũng chưa có phải là diệu quan sát trí, mà tôi còn chấp pháp. Đệ tử của tôi mà vô đây đó, là phải coi như khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, phải tu tâm dưỡng tánh, phải kính tánh thành Phật. Trời ơi, cái duyên nó dễ gì có. Cho nên nó vô đây là cái đầu tiên là tôi cũng bày ra những cái nó mê tín vì chúng sanh bệnh, cho nên tôi mới bệnh, tôi phải thị hiện. Cũng như Đức Phật, Ngài đó hứa với Ngài A Nan, Ngài hứa với Ngài Nan Đà, Ngài hứa với bà Ma Nan Già. Nan Đà mê gái đẹp, Phật nói ngày nào mà em chứng quả anh sẽ lên cưới vợ trời cho. Thì như vậy quý vị thấy, chỗ nào độ người tham dục, Đức Phật đem dục ra để mà độ. Chỗ nào mê tiền, Đức Phật đem tiền ra. Như vậy Đức Phật Thích Ca có thiên bá ức quá thân, tại sao đệ tử Phật cứng nhắc cứng ngơ và chúng ta không có thiên bá ức quá thân? Cái chữ quá thân ở đây là phải như là Ngài Duy Ma Cật, vì chúng sanh bệnh nên Ngài thị hiện bệnh. Tôi bây giờ mà tôi những người chủ tiệm nail, chủ nhà hàng họ vô mà tôi nói cái kinh Kim Cang này là đuổi họ đi rồi. Cho nên tùy bệnh mà cho thuốc, phải không? Bây giờ con ơi, bây giờ đó cái tốt nhất á là bây giờ con làm gì? Dạ mỗi ngày con đều cúng cà phê cho thần tài thổ địa. Xin lỗi quý vị, tôi đang bị allergy nặng. Thì tôi nói cái đó cũng tốt, nhưng mà thay vì bây giờ đó con về đó con tụng chú đại bi đi, phải không? Con tụng chú đại bi thì thời gian đó thì cái trong đó đó có những cái mà công đức của lợi bị tụng chú đại bi thời gian nữa, thì tôi nói là niệm Phật đi. Niệm Phật cái công đức lớn lắm, mà nó đơn giản khỏi mất công vô tiệm mà ngồi tụng chú. Thì cái chỗ này tôi hỏi quý vị, cái tâm ở đâu và cái tánh ở đâu? Cái tánh này nó thuộc về giống như nước, phải không? Mà cái ý này đó là cái vọng tâm đó, nó như là sóng. Thì như vậy á, quý vị đừng hỏi là cái tánh ở đâu hết á. Cái tánh chúng ta là nó bao trùm cả tam thiên đại thiên, bao trùm cả tất cả mọi thứ đều do mà cái tánh tạo ra. Cho nên cái tánh là tượng trưng cho cái bầu hư không. Mà cái ý, tức là cái vọng tâm tượng trưng cho cái bầu không khí. Cái bầu không khí nó chỉ có một cái giới hạn nào đó, và cái bầu không khí này nó phải có hydro và oxy, carbonic và tất cả các khí nó tạo lên cái bầu không khí. Có những cái thế giới như mặt trăng nó không có bầu không khí, nhưng mà nó vẫn còn cái bầu hư không, cái bầu chân không. Cho nên quý vị hiểu rõ, ở cái thế gian này là chúng ta, cái sở dĩ tại sao các tổ bắt chúng ta niệm Phật, cái ý thật sự nó ở cái niệm của chúng ta đó. Cái ý trú ở đâu? Trú ở cái niệm. Con mắt, cái nhãn thức trú ở đâu? Trú trong cái ý, cái nhãn căn là con mắt. Rồi cái nhĩ thức trú ở đâu? Trú trong lỗ tai. Nhưng mà cái ý căn chúng ta trú ở đâu? Trú trong cái niệm. Tôi thí dụ, khi chúng ta đi vào trong một đám cưới, chúng ta nhìn cô dâu chú rể đẹp đôi, thì chúng ta sử dụng cái con mắt. Cái con mắt đó kêu là con mắt không bệnh, thấy được cô dâu chú rể. Nhưng mà cô dâu và chú rể đó nếu là kẻ bàng quan, không có liên hệ với mình, không có bà con máu mủ với mình, mà mình đi đó là vì người bạn rủ đi thôi, rồi mình đi, thì vô đó mình không có cái tâm mà phê bình cô dâu xấu hoặc là chú rể đẹp hay cách ăn mặc, vì chúng ta có một cái sự bình đẳng. Chúng ta không có cái ngã là cái mặt na thức cộng với cái ý thức chúng ta phân biệt tính toán để mà chê và khen. Nhưng mà ngược lại, cô dâu đó nếu là em của mình, là con cháu dòng họ mình, thì mình sẽ tăng cái điểm sắc đẹp lên thêm, vì do cái ý thức và cái mặt ra thức nó cộng vô, cho nên chúng ta mới mãi mãi không đạt được cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí để chúng ta đạt tới cái cảnh giới của Phật là đại viên cảnh trí, là bổn lai vô nhất vật, chỉ có tấm gương thâu nhập tất cả. Nhưng mà hình ảnh đến thì có, hình ảnh đi thì mất, không giữ lại. Cái gì giữ lại? Rồi những lời ca nhạc trong cái buổi tưới đó, chúng ta dùng cái lỗ tai để nghe. Nghe đầu tiên là cái lỗ tai phải không điếc, màng nhĩ phải không bị rách. Và cái lỗ tai này khi nghe xong, cái lỗ tai này sẽ nghe, là cái nghe đầu tiên là cái nghe thanh tịnh, là cái tánh nghe nó dựa đầu tiên. Nhưng mà cảm thôi cái ý, cái bản này hợp ý mình quá thì mình thích, mình muốn lên mình ca bản. Mà có người không chịu được những nhạc của Ý Lan, không chịu được nhạc của Tướng Ngọc mà thích nhạc của Tướng Vũ, thì tự nhiên trời ơi, cái bản nhạc này nó trái tai, nó Phật ý tôi quá. Cô dâu này nó mặc đồ gì mà khó chịu quá. Thành ra ai hợp ý ai? Hợp ý của tôi. Phật ý ai? Phật ý của tôi. Rồi á, cái mặt nào thích nó vô. Hợp nhãn, nhãn của ai? Có cái cô này á, mặc đồ hợp nhãn của tôi nha. Cái món ăn này á, nó bắt mắt quá, tôi muốn ăn thêm. Thành tất cả những cái đó là những cái tạo nghiệp, mà cái đó gọi là tu tâm mà chúng ta phải hàng phục. Cho nên quý vị thấy một loạt những cái thức, và nó đi đôi với cái ý và cái mặt na thức, cho nên nó tạo ra nghiệp chướng. Cho nên cái thấy đầu tiên là cái thấy của tánh thấy, là cái thấy của đại viên cảnh trí, là cái đó là bức gương. Nhưng mà quý vị thấy rõ, chúng ta cộng thêm cái ý thức, cái tâm tính toán, cái tâm phân biệt, cái tâm mà phe mình phe ta, cái tâm là có ngã, có nhân, có chúng sanh thọ giả, thì chúng ta kèm theo thương ghét. Cho nên con mắt là không bệnh, là con mắt thịt, thì phải có cái tánh thấy là nhãn thức. Nhãn thức thấy rồi, thấy bình đẳng, thấy cô dâu chú rể là biết cô dâu chú rể, nhưng mà không có chê khen. Cộng thêm phần ý thức nó nhảy vô có một xét cành sao, là nó nhảy vô. Nó nhảy vô là cái tâm này là tâm phân tích, nhận diện sự vật ở trước mắt. Coi như cái tâm này là cái tâm để ý. À, tôi để ý, nãy mày vô đám cưới, mày có để ý cô dâu chú rể? À, tao để ý. Còn nếu một người nào đó không để ý thì tao không để ý họ mặc cái gì nữa mày, thấy không? Cho nên tội và phước là do để ý. Hồi nãy tao để ý, tao thấy cô dâu hợp ý với tao, cô dâu mặc đồ ăn ý với tao, chú rể coi như mang giày vừa ý với tao, hoặc là chú rể thấy ghét, chú rể thấy thương, đám cưới này làm tao Phật ý. Tại sao phải Phật ý vậy? Hả? Cái tánh thấy của chúng ta là bổn lai vô nhất vật, vẫn thấy cô dâu chú rể, mà tại sao Phật ý? Tại vì nó kèm theo cái tâm tính toán, rồi cái tâm tính toán nó còn cộng thêm cái niệm thứ ba, là cái thằng mặt na thức, là cái bản ngã đó. Cô dâu này là em của tôi, cô dâu này là cháu của tôi, thằng rể này là bà con của tôi, cho nên hợp nhãn của tôi, gai con mắt của tôi là do mặt na thức cộng vô. Cho nên mãi mãi chúng ta không được cái quả gì là bình đẳng tánh trí. Cái thấy không có bình đẳng, cái thấy bệnh hoạn. Cái thấy là cái thấy bệnh hoạn. Hiểu được như vậy thì quý vị sẽ thấy chúng ta, cái thằng tạo tội đó cũng là cái thằng ý thức, mà cái thằng tu hành cũng là cái thằng đó. Bây giờ quý vị đang nghe pháp đây đó, cho nên Đức Phật mới nói với ngài là Tổ Bồ Đề, ta có thuyết pháp không? Ta có chứng quả không? Thật sự đó là Đức Phật thuyết pháp mục đích là để cho mình kiến tánh. Nhưng mà kiến tánh thì không thể dùng ý thức để mà kiến được. Cho nên Phật nói là chúng ta, nhưng mà nhờ có thằng ý thức, nó ghi nhận lời nói của Phật. Ví dụ quý vị nghe lời kinh tôi là quý vị phải dùng cái ý thức, rồi quý vị mới phân biệt, rồi quý vị phân tích, rồi tính toán, rồi từ từ cái nhân duyên nó đầy đủ, thì quý vị sẽ lọt vào cái cửa là ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên cái câu chuyện hồi nãy đó, có một người nói tôi con đã tu như vị này ở đâu, ở Hà Quai hay đâu, giờ nãy tôi coi lại coi. Cái vị này không phải ở Hà Quai, vị Hà Quai là đang hỏi về tâm và tánh khác nhau. Là cái vị này tụng kinh Kim Cang 10 năm rồi, tụng kinh Kim Cang 10 năm theo một dòng pháp của một vị thầy, ngài A Chang là người Thái Lan giỏi lắm, ngài tu thiền rất là giỏi. Thì ngài sư phụ của cái vị thầy này là người Thái Lan, và dạy cho các ông đệ tử này ổng lại là tu thiền và ổng chuyên môn tụng kinh Kim Cang, mà ổng nói chuyện tụng kinh ổng thấy hay quá, nhưng mà ổng tụng hoài không hàng phục được vọng tâm chân tâm. Thì cái chỗ này quý vị nói dài cao sang nó khó hiểu lắm, tôi giảng trực chỉ cho quý vị dễ hiểu để trả lời cái câu hỏi nè. Thì hồi đó tôi cũng thắc mắc, tôi nói với Hòa Thượng Huệ Thành, tôi nói tại sao ngài giảng kinh Kim Cang thì con nghe, lúc con nghe pháp con hay quá, nhưng mà con bước xuống ở dưới, ra khỏi chánh điện, ra khỏi cái thiền đường, ra khỏi cái chánh điện, thì huynh đệ nói một câu là con bực mình, con muốn ăn thua thì làm sao? Thì Hòa Thượng nói tự tìm hiểu đi, tìm hiểu hoài không được. Thì bữa kia hồi chùa Long Thiền là ở xã Bủ Hòa, là bên đây bờ sông, bên kia là tòa tỉnh trưởng của tỉnh Biên Hòa. Thì bữa đó đó Hòa Thượng có tổ chức một cái buổi lễ đi lên nhà thương điên Biên Hòa, nó nằm ở trên chỗ mà cái hồi đó thuộc xã Bình Trước, nhà thương điên Biên Hòa, để mà ngài tặng quà và ngài mua đồ ăn quỷ lạo theo một cái số mà đại thí chủ họ muốn là Hòa Thượng liên lạc với nhà thương điên Biên Hòa coi có bao nhiêu. Thì lúc đó Hòa Thượng mới liên lạc và biết trong đó là có khoảng 500 người điên, là khoảng 300 người nữ và 200 người nam. Thì Hòa Thượng mới đưa tôi đi để mà phát quà. Thì tôi vào đó tôi đứng tôi phát thì biết người điên mà. Thì tôi phát chậm một cái thì một cái anh điên anh nhảy lên anh tán tôi bạc tay và anh giật cái bộ đồ. Thì lúc đó tôi giờ tôi thấy ảnh thì tôi cũng mỉm cười thôi, chứ tôi cũng không có nói gì hết. Tôi không có giận. Thì sau khi phát quà xong về thì chiều đó Hòa Thượng giảng pháp. Hòa Thượng nói hồi nãy là con đi phát quà cho người điên, con phát theo thứ tự mà người điên, thì người nào đói nhiều thì họ ham ăn, tập khí của họ thì họ đâu có chờ được, giờ họ nhào lên họ giật cái túi đồ và họ tán tôi. Thì Hòa Thượng hỏi sao là con không giận. Tôi nói tại họ điên mà giận chứ thầy. Họ nói Hòa Thượng nói đúng rồi đó con, thì bây giờ đó tại sao tới giờ ăn mà huynh đệ của con ở trong bữa nay có món canh ngon nó dành nó ăn trước thì con giận con gây lộn, bữa nay có món cà ri chay con dành con giận, mà hả nó nói cái gì con giận là con cứ mé cái Hòa Thượng để mà xử hoài, là tại sao vậy? Tại vì con nghĩ rằng nó tỉnh, nhưng mà con nên nhớ rằng tất cả huynh đệ của con và con, người nào chưa kiến tánh người đó đều sống với cái vọng tâm, chưa hàng phục vọng tâm. Thì cái người điên ở trong bệnh viện nhà thương điên Biên Hòa, họ tán con bạc tay, họ giật cái đồ ăn, mà con không giận, vì con nghĩ người này là người điên. Thì từ nay, những huynh đệ của con, mà họ đối xử con vậy thì con nghĩ họ điên hay tỉnh. Nếu họ tỉnh, họ kiến tánh, họ đã sử dụng cái thức thứ 6 thành ra là diệu quan sát trí, và họ sử dụng cái sát thứ 7, cái thức thứ 7 là coi như bình đẳng tánh trí, thì họ có giành ăn với con không? Cho nên từ nay muốn hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm, tránh những chuyện gây gỗ bất hòa giữa vợ và chồng, giữa huynh và đệ, giữa nhân viên trong hãng. Thì tôi nhắn lại cái gì Phật tử hồi nãy đó là rất đơn giản, khỏi có suy nghĩ vọng tâm chân tâm gì hết. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi gặp một cái vô nhà thương điên mà họ chửi quý vị, họ tán quý vị không giận, vì quý vị nghĩ đó là người điên, người đó chưa hàng phục được vọng tâm và chưa an trú chân tâm. Thì vợ của vị cũng vậy, cô ta làm trong hãng bực bội, cô ta chưa chứng quả, cô ta chưa biến cái năm mắt tai mũi lưỡi thân trở thành ra là thành sở tác trí, mà cô chưa biến được cái thức thứ 6 thành là diệu quan sát trí, và cô vẫn chưa biến được cái tâm bình đẳng là còn chồng và vợ, tức là trở thành là bình đẳng tánh trí, thì cô như người điên, và đạo hữu chỉ áp dụng người điên chửi mình, người điên đánh mình có giận hay không? Thì dùng cái chiêu này thì quý vị sẽ hàng phục được vọng tâm và an trụ trong chân tâm, phải không quý vị? Hả? Mình á mà đi gây với người điên thì mình tỉnh hay mình điên? Như hồi tôi đang vô phát quà ở trong nhà thương điên, người điên nó họ giật cái bánh họ tán tôi bạc tay, mà tôi tán họ lại tôi giật bánh lại, thì tôi điên hay tỉnh quý vị? Tôi điên, hiểu chưa? Rất đơn giản, tôi giảm pháp là như vậy đó, không cần màu mè. Cho nên quý vị ơi, quý vị biết chúng ta có tánh thấy tánh nghe lúc nào nó cũng cư trú ở khắp trong cái lục căn lục trần của chúng ta, cho nên các người tu thiền họ nói rằng coi như sáu căn khi giao tiếp với sáu trần mà không dính mắt là giải thoát, có nghĩa là con mắt thấy người đẹp, lỗ tai nghe tiếng nói của người đẹp, cái miệng coi như nếm mùi vị thức ăn ngon của người đẹp nấu cho, ha, cái bàn tay của mình bắt bàn tay của người đẹp, nó mềm mại, êm ái, rồi mình ôm ấp người đẹp, những cái đó nó đều là coi như là cái cơ quan của năm cơ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó giao tiếp với cái người khác phái. Nhưng mà chúng ta đừng để cho cái thằng ý thức phân biệt tính toán có khoái, có ghét, có ưa và có không ưa, hợp ý và không hợp ý. Và đừng cho cái thằng mạt na thức là cái thằng chấp ngã nhảy vô, thì quý vị sẽ có coi như biến cái năm thức đầu tiên thành ra là thành sở tác trí. Thành sở là cái của mình, tác là cái chất xúc tác, nhờ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cho mình nên mới giao tiếp được với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ý thức. Cái ý thức cứ ngủ ở đâu? Cái nhãn thức thì ngủ ở con mắt, cái nhĩ thức thì ngủ ở lỗ tai, à, cái vị thức là ở lưỡi, cái mũi thức ở lỗ mũi, cái thân thức ở sân. Còn cái ý thức ở đâu? Nó cư trú trong niệm thương và niệm ghét của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đi đám cưới rồi, mắt thấy cô dâu, mắt thấy chú rể, đó là nhãn thức. Tai nghe chú râu cười, tai nghe chú rể hát, đó là nhĩ thức, phải không? Rồi cô dâu nói bữa nay chú nấu đồ ăn ngon không, đó là cái lưỡi thức. Và cái lỗ mũi nghe cái mùi ăn thơm ngon, đó là tỷ thức. Và cô dâu lại cho tôi bắt tay cái chú rể, à, cho tôi bắt tay cái coi bằng tay đẹp quá, cái đó là xúc thức. Nhưng mà cái đó khi về nhà bắt đầu á, bạn bè hỏi, ê mày, hồi nãy mày gặp cô dâu chú rể mày thấy đẹp không, thì cái đó là cái ý thức nó làm việc đó. Cái ý thức bắt đầu nó mới ngồi nó hồi tưởng lại, nó lấy từ đâu? Nó lấy ra từ ở trong cái tạng thức, tức là cái thức thứ 8. Mà cái tạng thức này á, của người thế gian kêu là tạng thức, chứa lại là lấy ra rồi làm khổ mình. Thí dụ như cái cô dâu đó, cổ nãy cổ xuống, cổ chơi, là khi đó mình đưa tay ra bắt mà cổ lại chửi mình. Cổ nói là tôi không quen anh, tại sao anh bắt tay tôi? Thì bắt đầu về mình nói xấu cô đó, mình chửi cô đó, mình bóc nó ra. Rồi cái tạng thức này là mình còn người thế gian, cho nên phải có cái thằng ý thức nó mới móc ra. Thành ra Đức Phật mới dùng danh từ là pháp. Mắt là giao tiếp với sắc đẹp, tai là giao tiếp âm thanh, mũi là giao tiếp tới mùi thơm mùi thúi, lưỡi là ngon hương vị ngon ngọt, thân là xúc chạm mềm nóng lạnh, xúc chạm nam nữ, và cái ý là cái pháp trần. Cái pháp trần là về ngồi nghĩ tưởng lại. Cho nên chúng ta cứ nghĩ hoài, hàng ngày mà có những người chẳng hạn như chồng mình làm khổ mình, ngay lúc đó là sau khi trận gây lộn đã xong rồi. Nhưng mà má mình từ Việt Nam gọi qua, má mình từ Canada gọi qua, má mình từ tiểu bang khác gọi qua, mình sử dụng cái gì để làm khổ má mình? Lúc đó mình đâu còn thấy ông xã mình chửi mình đâu, mình đâu còn nghe ông tửa mình chung. Nhưng mà mình sử dụng cái tạng thức là mình lấy từ cái kho của mình ra để mà mình coi như làm khổ má mình. Má ơi, hồi nãy anh đánh con vào sưng mắt. Má ơi, nãy anh chửi luôn ba má. Má ơi, nãy anh chửi luôn dòng họ ba má. Cho nên Đức Phật nói rằng khi mà một người có trí, người đó bị một cái mũi tên đâm vào người, người đó sẽ rút mũi tên ra và người đó sẽ lấy thuốc cầm vết thương và bịt lại, và người đó không có để ý gì kẻ nào bắn mình hết, thì đó là người đạt được cảnh giới là diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí, và người đó sẽ biến cái gương của họ là thành đại duyên cảnh trí. Còn cái người chưa ngộ đạo rút mũi tên ra, mà trước khi rút mũi tên ra thì hỏi coi mũi tên này thằng nào bắn tao, coi cái tên đó là tên nào khắc, à, ai bắn tao, thằng nào bắn tao, và chưa chịu băng vết thương thì lại đem cái mũi tên đó chuyển qua cái điện thoại, chuyển qua cái smartphone, rồi chuyển về Việt Nam để cho cái mũi tên đó nó đâm vô tim bà già một cái, nó đâm vô tim ông già một cái, nó đâm vô tim bà con của mình một cái, thì cái đó gọi là chúng ta điên đảo và chúng ta chưa hàng phục được vọng tâm và chưa an trú trong chân tâm. Cho nên quý vị ơi, một cái thấy của chúng ta, con mắt thịt là nó gửi thu hình ảnh, rồi cái tánh thấy, thấy được cái vật đàn ông đàn bà, thấy được tất cả màu xanh màu đỏ, thấy được cái gì cũng thấy, nhưng mà nó không tạo nghiệp. Cho tới thêm cái ý thức tính toán phân biệt nhào vô, nó bắt đầu tạo nghiệp, và nó tạo nghiệp rồi nó lại cộng tác với phe ta và phe địch, tức là cái mạt na thức là tứ tướng, À, chúng ta phải biến nó thành bình đẳng thánh trí, mà biến được năm giác quan đầu đã thanh tịnh rồi. Bởi vậy, có một vị sư tên là Trí Thông, ngài hỏi ngũ tổ lục tổ Huệ Năng, tại sao tu để có tam thân và tứ trí? Thì lục tổ Huệ Năng nói, thân của ta và thân của thượng tọa Thần Tú hoàn toàn khác. Đời trước ta không có tu phước, đời trước cho nên ta chỉ tu huệ, cho nên đời này ta sanh vào cái gia đình nghèo và tướng mạo của ta không đẹp bằng thượng tọa Thần Tú. Nhưng mà ta do tu huệ cho nên ta kiến tánh, cho nên cái hoàn toàn ai cũng có cái báo thân là do đời trước tạo ra. Nhưng mà cái quá thân của ta là khi ta bị thượng tọa Thần Tú và đệ tử Thần Tú truy nã để ăn cướp lại cái y, muốn giết ta, ta trốn ở trong với bọn thợ săn ở trong rừng 16 năm. Khi đó tới giờ coi như tụi thợ săn nó nấu ăn, nó luộc heo rừng, nó luộc nai rừng, nó luộc thịt khỉ, thịt chim. Ta chỉ hái rau rừng ta bỏ vô ăn. Thành ra như vậy, nếu mà ta nói ta không ăn vì ta ăn chay, thì như vậy ta không biết là biến hóa thân. Cho nên khi ta ở với bọn thợ săn, ta vẫn là ăn rau ở trong cái súp nước mặn, mà thật sự ra tâm ra cái phật tánh của ta nó không có chay và mặn. Và nhờ như vậy ta lợi dụng những cái lúc tụi thợ săn nó ngủ, ta thường thả những con heo, thả những con thú để mà ta cứu độ chúng sanh. Cho nên đó là hóa thân của ta. Rồi khi mà ta ra ta hoằng pháp, ta giảng kinh, thì ta lúc đó ta mới thọ ngũ giới. Mà trong khi đệ tử của ta đang giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, nó là một bậc hòa thượng, thì sao vậy? Bây giờ ta là một tỷ ngũ giới, làm sao thầy nói được? Cho nên để hóa độ chúng sanh, là đệ tử ta cũng phải là cạo đầu cho chúng ta, cạo đầu cho ngài. Cho nên trong cái câu kinh hồi nãy tôi đã nói là chú kia thắc mắc là minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại để cứu độ các bậc tôn trưởng. Quý vị thấy không? Cái ông mà thầy của lục tổ Huệ Năng là chưa kiến tánh, ông mà giảng kinh Niết Bàn. Cho nên là lục tổ Huệ Năng sau khi ngộ đạo rồi có phải độ cái bậc tôn trưởng hay không? Mặc dù á cái ông thầy đó ông nói bây giờ không được, Huệ Năng ơi, ông là thầy tôi, nhưng mà ông mới thọ ngũ giới là làm ơn để chúng sanh nó nói. Thôi bây giờ chúng sanh nó chấp thì ông làm ơn, ông cạo đầu đi, tôi truyền cho ông 250 giới, ông làm tỳ kheo, phải không? Cho nên ngài đã minh tâm kiến tánh, trí huệ ngài đã sáng suốt, thần thông ngài đã tự tại, cho nên ngài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, phải không quý vị? Bậc tôn trưởng, ví dụ như sau này tôi chưa kiến tánh mà cô Hồng Đức cũng kiến tánh, thầy Tệ Minh kiến tánh, thì biết đâu mấy người đó cũng phải độ cho tôi kiến tánh. Cho nên cái chỗ này không có lạ gì hết á, phải không? Cái người minh tâm kiến tánh rồi, nhưng mà vì mang hình tướng giờ muốn độ cho hòa thượng, độ cho các vị tăng thì phải mang hình tướng tỳ kheo. Cho nên ngài mới coi như đã kiến tánh làm tổ rồi mà còn phải cạo đầu, còn phải thọ giới, cho nên ngài biến hóa thân làm tỳ kheo, phải không quý vị? Cho nên hiểu đạo rồi, mà cái người nào mà đã có báo thân đẹp xấu không quan trọng, mà cái hóa thân chúng ta chỗ nào cần một vị Bồ Tát chúng ta thể hiện Bồ Tát, chỗ nào cần một người chồng gương mẫu chúng ta thể hiện người chồng, chỗ nào cần một người vợ đạo đức chúng ta thể hiện một người đạo đức, chỗ nào đệ tử mê tín thì tôi coi bói vậy thôi. Cuối cùng rồi dùng kinh Kim Cang để nhổ ra, tôi có một cái đứa nào mới đến với tôi muốn coi gì tôi cũng coi, nhưng mà đã ở với tôi lâu không coi, tại vì cái đó là cái gì? Cái đó là rác rến, cái đó là trong kinh Pháp Hoa là hút phân chứ không phải lấy được cái quý giá của Phật bảo. Rồi có người lại hỏi tôi, tại sao kinh Kim Cang lại công đức nó lớn quá vậy? Nghe có một câu mà hiểu được mà thọ trì được là lớn hơn những cái chuyện mà đi hành hương Ấn Độ, đi cho người mù người nghèo, đi làm những cái chuyện đúc tượng Phật, là làm những cái chuyện mà làm phước bố thí rất đơn giản. Bây giờ tôi hỏi quý vị biết hột sợi giả và hột tròn thiệt, kinh Kim Cang là hột tròn thiệt. Bây giờ quý vị đi cho người ta 1000 viên hột tròn giả và một người chỉ cho quý vị 1 viên hột tròn thiệt, thì cái nào quý hơn? 1000 viên hột tròn giả không có giá trị bằng 1 viên hột tròn thiệt. Thì những cái gì mà cái vọng tâm này tạo ra thân tứ đại này cũng chỉ sống được 100 năm. Vọng tâm thì khi thương khi ghét là vô thường, Khi thương thì thương cả đường đi, khi ghét thì ghét cả công ty họ hàng. Cho nên không có lúc nào là kẻ thù mãi, mà không có lúc nào là cái bạn hữu mãi. Nhưng mà khi tặng cho quý vị con đường để quý vị đến với cái bất sanh bất diệt, cái mà không già không chết, cái đó gọi là cái Phật tánh. Thì như vậy trong kinh Đức Phật ngụ ý nói rằng kinh Kim Cang là giá trị vô lượng, vì cái người này là nhận được hột sòn thiệt. Còn quý vị có cho 1 triệu hột sòn giả thì không quý bằng 1 viên hột sòn thiệt. Cho nên bữa nay tôi nhân cái câu hỏi mà của cái người nói là tâm và tánh khác nhau chỗ nào. Tâm và tánh giống như nước và sóng, phải không? Và chúng ta dưỡng tánh, vì chúng ta có cái Phật tánh, chúng ta phải nuôi dưỡng, và chúng ta cũng không cần chứng đắc, vậy nó có sẵn rồi, mà chúng ta quên, bây giờ chúng ta thấy rồi, có cha mẹ chúng ta rồi, mà lâu nay mình tưởng mồ côi, vậy đem về nuôi dưỡng, thì mình sẽ nếm được 10 pháp vị của nuôi dưỡng Phật tánh. À, mà tu là tu ngay cái vọng tâm. Và cái đơn giản nhất, từ nay quý vị gặp chuyện buồn ở trong gia đình, chuyện buồn ở phiền não, thì quý vị biết rằng cái người này chưa kiến tánh, cái người này còn sống với cái ý thức phân biệt, còn sống với cái mặt na thức chấp ngã, thì người này chẳng khác người điên đâu nha. Và người điên thì không làm quý vị buồn, quý vị chấp, và quý vị sẽ tự tại. Đó là cái bài học mà tôi đã học cách đây mấy chục năm. Rồi bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi mà của cái cô Tâm Trịnh ở Toronto. Cô nói cô giết kiến, giết gián, giết mũi, rồi cô niệm Phật cầu giảng sanh, cô hết tội không? Như vậy tôi giảng kinh rõ ràng lắm. Cái niệm từ bi, khi quý vị khởi một niệm đi phóng sanh là cái phước nó đến rồi. Tại vì muốn tạo ra hành động là cái ý thức phải làm việc trước. Hồi nãy tôi nói cái công cũng do cái ý thức, mà cái tội cũng do cái ý thức. Bây giờ đó, cái đầu tiên mà cô thấy một bầy kiến nó bò lên nhà cô, cô thấy một cái ổ gián nó chui từ tủ lạnh ra, cái thấy đầu tiên của cô thấy con kiến, thấy một đàn kiến, thấy 5-7 con gián, thấy con nhện, cái thấy đó là cái tánh thấy thanh tịnh. Nhưng mà cái ý thức nó nhảy vô, chết cha rồi, kiến nó vô nó sẽ chui vô đồ ăn, chết cha rồi, gián nó vô nó sẽ làm hại sức khỏe cho chồng mình, con mình, là cái bản ngã nó nhảy vô. Là bắt đầu quý vị thấy rõ là cái ý thức nó nhảy vô, và cái tâm tính toán của cô nó làm việc liền. Và cô nói chết cha rồi, bây giờ đó nó mùa hè nó vô, gián nó vô, rồi chồng con ăn nó sẽ trúng độc, mình ăn trúng độc, có phải là cô có tứ tướng nhảy ra không? Tướng ngã, tướng chồng, tướng con, tướng chúng sanh. Rồi bây giờ cái ý nó nhảy vô nó cũng chưa tạo tội, mà nó ý nó nhảy vô nó phải suy nghĩ tính toán. Tính toán sao? Bây giờ mình Phật tử, mình giết thì mình biết mình phạm giới sát, cho nên mình tính toán ngồi thôi, bây giờ mình tụng cho nó bài chú giảng sanh, mình tụng cho nó bài chú đại bi, mình tụng cho nó câu niệm Phật. Thì như vậy rõ ràng là cô sẽ bị cái quả. Cái đầu tiên là cô thấy con kiến, thấy con gián, cô không tạo nghiệp, vì cái đó là tánh thấy thanh tịnh. Nhưng mà cái thằng ý thức phân biệt nó gá vào trong cái thấy đó, nó tính toán lợi hại. Khi con gián có mặt ở trong nhà, khi con chuột có mặt ở trong nhà, và khi con kiến có mặt ở trong nhà, và cô tính toán là mình giết mình sẽ mang tội, thôi bây giờ mình sẽ tụng chú, mình hồi hướng cho nó. Thì cô thấy rõ ràng cái sự tính toán này, cái nghiệp đầu tiên là cái ý, cô đã tạo ra ý sát, cô đã tạo ra tới thân, thân đi cầm thuốc xịt nó, lấy lửa đốt nó, lấy thuốc diệt kiến diệt nó, giết thuốc, dùng thuốc diệt gián, thì cái nghiệp đó cô sẽ trả. Và đồng thời cô trả xong, thì cô sẽ, cái câu kinh trả xong đã rồi nói mới tới chuyện hồi hướng, thì sau khi giết một mạng kiến thì trả một mạng, giết một mạng gián trả xong rồi kiếp sau, cái duyên oán hận đó đầu thai thì nó làm đệ tử, nó quậy cô đã đời rồi, cũng như tôi bị đệ tử nó quậy á, rồi cuối cùng cô cũng phải là đứng bên đầu giường để mà trợ niệm cho nó, cái đó không mất. Cho nên tất cả các tội phước là do ý làm chủ nha, chứ không phải do con mắt. Tôi giảng dùng câu hỏi cô để tôi đưa kinh Kim Cang vào đó, cô thấy rõ không? Cô thấy bầy kiến, cô thấy bầy gián, cô thấy con chuột, cái thấy đó là tánh thấy thanh tịnh. Nhưng mà cái tâm tính toán của cái ý thức nó nhảy vô, chết cha rồi, ha, cái này nguy hiểm quá, mình ăn vô mình sẽ bị hại, là tới ngã. Rồi nghĩ tới nhân là chồng mình cũng bị, chúng sanh là con mình cũng bị, thôi bây giờ giết nhưng mà sợ tội, sợ tội rồi bây giờ mới tụng kinh. Cho nên cái nào làm trước trả trước, cái nào làm sau trả sau, dứt khoát. không được giết, vì đó là giới đầu của Phật. Bài kinh Kiểm Cang này tới đây tạm ngưng. Trân trọng kính chào quý vị, và tuần sau tôi sẽ tiếp tục khai thị cái phần chính của bữa nay tôi không nói được, là Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, ta có tu có chứng quả và có thuyết pháp hay không? Thì Tu Bồ Đề nói Phật không có chứng quả, không có chứng quả vô thượng Bồ Đề, không có thuyết pháp. Đó là cái điểm mấu chốt của bài pháp hôm nay, nhưng vì giải thích những cái nghi vấn của những Phật tử, cho nên tôi chỉ đưa ra và tuần sau tôi sẽ giảng tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.